quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đương nối đường dây với Hà Nội, Việt Nam và đầu dây bên kia là nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin mời anh ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh Sài Gòn 900 đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi cũng xin chào anh Dương Phục, người phụ trách của đài và tham gia trao đổi, đặt câu hỏi và phỏng vấn với tôi từ đường dây Houston, Hà Nội, Viễn Liên trong đúng ngày mùng 3 tháng 2 năm 2015. Và bây giờ khi tôi đang phát biểu với quý vị là Hà Nội là 21 giờ 35 phút.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, đúng như vậy, hôm nay là ngày 3 tháng 2 nhưng mà cũng cận tới ngày Tết, nếu mà tính theo cái tịch lịch âm lịch thì cũng sắp đến ngày Tết ở Việt Nam. Thì cái không khí như thế nào anh? Có nhộn nhịp, người ta có mua sắm nhiều, chợ búa, cây hoa cỏ có được bày đầy ở ngoài đường giống như những cái năm trước không anh?
Thưa với anh thì hiện nay thì đường phố Hà Nội thì cũng còn ít ngày nữa thì đến Tết Nguyên Đán, Tết Tân Mùi. Thì hiện nay thì lác đác trên đường phố Hà Nội thì cũng có những người bán hoa đào, những hoa quất, bởi vì là rét rồi là cái khí hậu, cái thời tiết nó cũng hơi trái vụ, nó làm cho hoa đào và quất là chín sớm nở sớm, cho nên họ cũng phải bán chạy. Thế hơn thế nữa thì thưa với anh là hiện nay cái diện tích của canh tác trồng cây đào và cây quất Hà Nội thì cũng bị thu hẹp lại. Thế mà bà con nông dân thì cũng chẳng biết làm cái gì, thì người ta trồng cái đó để mà người ta gia tăng sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Thế bởi vì nông dân hiện nay họ cũng bí lắm, chẳng có cách nào để mà làm giàu để mà vươn lên cả. Thì anh quanh nó chỉ thế thôi anh ạ. Thế còn nói chung thì bà con chợ búa, đi chợ đi búa thì nhiều ta đều than vãn là tuy giá xăng giá dầu có xuống nhưng mà tất cả các mặt hàng thì không hề xuống. Mọi thứ là hiện nay tiếp tục đắt đỏ, đời sống thì gặp rất nhiều khó khăn. Và nhiều người ta than vãn với tôi là nói chung là năm nay thì không, gần như không có Tết. Cũng phải nói một cách công bằng mà nói ấy, thì thưa với anh, sau hơn 20 năm mở cửa thì bây giờ thì một bộ phận người dân thì người ta cũng có điều kiện buôn bán được, về nói chung người quan chức thì người ta cũng khá lên, thì người ta có đời sống dư giả, thì người ta cũng không nghĩ người ta tập trung vào cái Tết nhiều lắm như cái thời kỳ mà tem phiếu làm lũ ngày xưa. Nó cũng nhạt đi rất nhiều, nhưng mà cái cơ bản là đời sống kinh tế là mỗi ngày một trì trệ, một suy thoái, một yếu kém. Và cái câu cửa miệng của người dân là vẫn là ước gì như thế là năm nay, năm trước là năm nay thì phải bằng năm trước nữa lại bằng năm trước nữa, tức là cứ lùi dần anh ạ, chứ không thể khắc phục và không thể tiến lên được.
Anh Toàn, anh Toàn có đi mua sắm Tết không anh? Ý chúng tôi muốn hỏi là những người với cái lợi túc trung bình thì nhân dịp Tết có đi mua sắm trang hoàng nhà cửa rồi quà Tết cho nhau không? Nhìn những cái hình ảnh mà chúng tôi được xem ở bên này đó, thấy không khí Tết ở Hà Nội thì có vẻ sầm uất ở tại một vài cái khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm hay là cái khu 36 phố phường đó, thì cũng buôn bán tấp nập và thấy cũng có nhiều xe hơi chạy hơn là xe đạp nữa. So với những năm trước thì nó có chứng tỏ được cái gì không anh?
Thưa với anh thì phải nói thế này, anh nói thì cũng đúng. Trung tâm những cái đường phố lớn ở Hà Nội, Sài Gòn, rồi Đà Nẵng, Hải Phòng thì có một bộ phận người dân thì giàu lên. Chủ yếu là những bộ phận đó là ai? Thứ nhất là cái người mà buôn bán được, người có điều kiện buôn bán, tháo vát, rồi có cửa hàng, cửa hiệu, mặt phố. Thế rồi là người được đền bù về đất đai. Thế rồi là, nhưng mà chủ yếu vẫn là cái dạng tức là phải là quan chức. Thế rồi là phải những người phải là cấu kết với cái hệ thống chính quyền thì mới được cái bổng lộc đó. Thế rồi cũng một bộ phận nữa là người ta làm liên doanh với nước ngoài lương cao. Đấy, một bộ phận trẻ này thì nó thưa với anh thì nó có lương cao. Thế và mua nhà, mua cửa, sắm cửa ở Hà Nội. Thế rồi là mua xe, mua pháo đắt tiền. Cái đó có. Nhưng mà so với cái tỷ lệ, cái số đó, so với cái tỷ lệ dân số mà trên 90 triệu dân thì nó thưa với anh nó là một cái thiểu số rất là nhỏ nhoi, không đáng là bao nhiêu cả. Như lần trước tôi đã nói với anh, tôi đã về tôi quan sát những cái vùng quê ở Hà Nam, ở Ninh Bình, ở Nam Định, ở Bắc Ninh thì thưa với anh, và xa hơn nữa là Lạng Sơn và những cái tỉnh miền núi, thì cả một cái khoảng trống bao la, cả một cái vùng nông thôn và miền núi không xa lắm, không phải là vùng sâu vùng xa lắm, nhưng mà đồng bào của chúng ta vẫn còn nghèo khổ lắm, rất là nghèo khổ, thu nhập rất là kém. Thưa với anh, nói rằng là năm nay thì là trong cái diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng đọc hôm qua trước Quốc dân đồng bào kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng đấy, thì nói rằng là năm nay bình quân đầu người trên cả nước là khoảng gần 2.000 đô la. Nhưng mà đấy là cái con số cơ học, cái con số tính toán học mà người ta cộng GDP của cả nước để người ta chia cho 90 triệu dân thôi. Nhưng mà trên thực tế thì thưa với anh, các cái vùng đồng bào miền núi và nông thôn còn rất là khó khăn, chật vật, khổ lắm. Gần như cái ánh sáng đổi mới và cái thành tựu đổi mới, cái công cuộc mở cửa ấy là chưa thể chiếu rọi vào những cái vùng này, mà đa số, đại đa số. Thế thì hiện nay thì chỉ có tập trung vào những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn có được khoảng như thế là 5 triệu dân. Đấy, thưa với anh thì có thể được hưởng cái đó. Còn đại bộ phận là nhân dân, hàng chục triệu nhân dân là chưa được đâu. Nếu như có một cái cuộc thống kê thì chắc chắn sẽ con số là chính xác, thưa với anh.
Vâng. Vâng, anh vừa nhắc tới cái bài diễn văn của ông Nguyễn Phú Trọng mà Tổng Bí thư Đảng đó, nhân dịp ngày hôm qua ngày 2 tháng 2 là cái ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông có liệt kê ra một cái con số là tới gần 150.000 đảng viên đã hy sinh trong cuộc chiến mà ông gọi là cuộc chiến chống Pháp, cuộc chiến chống Mỹ. Thế nhưng mà chúng tôi để ý là trong cái bài diễn văn đó thì con số đó nó không nói và không hề nhắc đến một cuộc chiến tranh với Trung Quốc, tức là năm 1979, cuộc chiến biên giới, và những cái số người lính mà chiến binh của Cộng sản Việt Nam cũng chết rất là nhiều trong cái cuộc chiến ở Campuchia thì không thấy hề nhắc tới trong cái bài diễn văn này, có phải vậy ông anh?
Vâng, thưa với anh, thì cái điểm này về tôi phải nói là khen anh là ở hải ngoại xa xôi, xa đất nước, xa tổ quốc như thế, và thế mà anh bám sát rất sát cái tình hình chính trị thời sự trong nước. Cái bài diễn văn thì thật sự với anh là tràng giang đại hải của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đọc trước quốc dân đồng bào trên truyền hình hôm qua nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản, thì đúng rằng là họ không hề nhắc đến cái sự hy sinh của đồng bào chiến sĩ đảng viên Đảng Cộng sản trong hai cuộc chiến tranh rất nhạy cảm, đó là chiến tranh chống Pol Pot, lật đổ cái chế độ Cộng sản Pol Pot diệt chủng ở Campuchia mà Việt Nam đã phải xa lầy ở đấy hơn 10 năm. Và chết hơn 50.000 binh sĩ của người Việt Nam ở trên cái mặt trận đó. Thưa các anh. Thế và cái mặt trận phía Bắc là trong cái cuộc chiến tranh biên giới thuộc 6 tỉnh từ Móng Cái cho tới là Hoàng Liên Sơn, bây giờ gọi là Lai Châu Điện Biên, thưa các anh, thì cũng chết rất là nhiều. Thế nhưng mà không hề được nhắc tới. Sở dĩ không nhắc tới là vì lý do là, thưa với anh, là hai cái quốc gia này, hai cái mặt trận này, hai cái chiến trường này, ở hai thời điểm thì thưa với anh là những vấn đề nhạy cảm. Đối với Campuchia thì xương máu bộ đội Việt Nam đổ xuống, thì thưa với anh là nhân dân Campuchia được hưởng cái thái bình, cái dân chủ đã đạt. Ít nhất là cũng là như thế. Mặc dù cái nền dân chủ đó vẫn là những tay cộng sản, cựu nòi cộng sản của cũ nắm quyền, ví dụ Hun Sen, Chiến Sim, rồi Heng Somrin và Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, và người Việt Nam hiện nay ở bên đó, thưa các anh, chạy sang đó thuộc các cái tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long vẫn xuống sang bên đó làm thuê buôn bán nhỏ, và chừng mực nào đó thì vẫn bị kỳ thị, vẫn là dân hàng tư hàng năm của cái xã hội Campuchia. Mặc dù người Việt Nam đổ xương đổ máu xuống, thế nhưng mà thưa các anh, thì người dân Campuchia được hưởng cái nền dân chủ thái bình. Và cái lẽ ra thì nhân dân Campuchia, đảng Campuchia, chính phủ Campuchia phải biết ơn rất nhiều. Thế nhưng mà thưa với anh, lại trong cái nội các của Campuchia lại có nhiều kẻ, nó vẫn đặt điều cho là Việt Nam chính là kẻ xâm lược, kẻ chiếm đóng, và kẻ có cái chính sách, thưa với anh, là bá quyền, tiểu bá, muốn lấn chiếm thêm nữa đất đai của Campuchia. Mà điển hình là thưa với anh, một cái thủ lãnh đối lập trong cái nội các của Campuchia mà chúng ta đã biết. Đấy. Thế còn về cái cuộc chiến tranh mà Trung Quốc thì thưa với anh, vì đánh trong Campuchia đàn em của Trung Quốc, cho nên là Trung Quốc dưới sự ra lệnh của Đặng Thiếu Hình thì đã hạ lệnh cho bộ binh rồi tất cả các binh chủng khác tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam trong vòng một tháng trời và gây rất nhiều những cái tội ác đối với nhân dân ta ở Cao Bằng, ở Lạng Sơn, ở Hoàng Liên Sơn, ở Hà Giang vân vân, ở đâu chúng cũng gieo rắc rất nhiều tội ác, hàng ngàn, hàng chục ngàn đồng bào ta đã chết thảm thương và rất nhiều trẻ em cũng như phụ nữ có thai. Đặc biệt là trong cái trận mà đánh ở cao điểm Lão Sơn, thưa với anh, chúng đã giết như thế là trên 3.000 bộ đội Việt Nam, mặc dù còn rất nhiều người còn bị thương có thể cứu sống được và chôn sống một lúc hơn 3.000 mà chúng ta đã biết. Thế thì cái việc mà Đảng Cộng sản trong cái bài diễn văn mà ông Trọng không nói đến thì thưa với anh, họ không muốn tức là gây căng thẳng với Trung Quốc, họ không muốn nhắc lại cái cuộc chiến tranh với Campuchia mà hao phí và cũng là cái sai lầm rất lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam ở cái chiến trường này, ở cái mặt trận này. Thưa với anh, vì cái lý do đó.
Vâng. Bây giờ xin chuyển qua cái đề tài liên quan đến hội nghị trung ương mà chúng ta đã có dịp bàn trong cái kỳ trước đó, anh Nguyễn Khắc Toàn. Thế nhưng mà sau cái hội nghị đó thì cũng không có tin tức gì nhiều ngoài cái bài diễn văn gần như là chiếu lệ, không có tiết lộ gì cả, chỉ cho biết rằng là có những cuộc bỏ phiếu tín nhiệm toàn những cái nhân vật cũ. Nhưng mà những cái tin đồn bên lề đó thì cho rằng là vai trò Nguyễn Tấn Dũng đương được lên cao và có thể thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong cái chức vụ Tổng Bí thư Đảng, tức là ông ấy lên chứ không có bị hạ. Thì cái điều đó, những cái tin nó có đúng không anh?
Vâng, thưa với anh, thì cái này là một cái chuyện mà hài hước, chuyện rất là buồn cười cho người dân trong nước. Trước khi có cái hội nghị trung ương vừa rồi thì ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đã tuyên bố công khai với quốc dân đồng bào, với đảng viên là sẽ công khai hóa cái kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong hội nghị trung ương đảng toàn thể. Nhưng mà sau khi hội nghị kết thúc thì thưa với anh, hoàn toàn là không có cái công bố cái kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong đảng như ông Trọng đã tuyên bố với quốc dân đồng bào, mà cuối cùng lại là quốc dân đồng bào, những người thạo tin, những người là cư dân trên mạng, thưa với anh, những người là theo dõi sát tình hình thì là được thông báo qua cái trang website là Chân Dung Quyền Lực mà người ta tình nghi là của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thưa với anh, công bố rất rõ ràng, rất là chi tiết, rất là cụ thể. Và cái chỉ số tín nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh, là cao nhất, chứ không phải là như là cái phe ông Nguyễn Phú Trọng là hy vọng là thông qua cái cuộc bỏ phiếu này thì sẽ biết rõ trắng đen, phải trái, rồi là cụ thể tín nhiệm là bao nhiêu, để mà cũng như là vạch trần ông Nguyễn cái sự tín nhiệm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà kết quả thì ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa với anh, lại cao nhất. Đấy. Thế thì cái cao này thì có phản ánh đúng là cái tín nhiệm của ông Dũng đang được nâng lên trong nước và trong đảng viên và trong trung ương không? Thì tôi, thưa với anh, tôi nói với anh, khẳng định với anh, và tôi cũng đã trao đổi với nhiều anh em dân chủ trong nước, đặc biệt với kỹ sư Đỗ Tam Hải, không phải. Ở đây là một cái kết quả, thưa với anh, nó là một kết quả, nó chỉ phản ánh là cái tương quan lực lượng, cái sự đảo chiều, cái sự đảo chính trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông Dũng hiện nay đã giành thắng thế mà thôi. Chứ hoàn toàn không phải là như anh Phạm Chí Dũng trong Sài Gòn, anh ấy là trả lời đài Pháp, quốc tế Pháp ngữ, nói rằng đây là một cái nỗ lực rất lớn của ông Nguyễn Tấn Dũng trong một thời gian ngắn. Ông đã bứt phá, ông đã đi lên để từ cái chỗ mà suýt nữa bị kỷ luật, suýt nữa bị cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trịnh Tấn Sang cuộc bắt tay nhau, cùng với lại cái sâu chuỗi các cái quan chức mà thân cận hai ông này liên kết với nhau để đưa ông này ra kỷ luật, thậm chí là đưa về cách chức cả cái thủ tướng nữa, nhưng không được. Đấy. Mà đến mức độ cái bài diễn văn bế mạc cái hội nghị trung ương lần thứ 4 khi đó, đến mức độ ông rớm nước mắt, ông ấy phải đau xót, ông ấy đọc mà cả nước đều biết. Thế thì cái kết quả này, thưa với anh, nó chỉ nói lên rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng, ông đã bày binh bố trận rất tuyệt vời, mà ông đã lật ngược thế cờ. Kẻ mà đỉnh răng cái thế cờ để mà hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra cái kết quả bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là rất thấp. Họ dự đoán là như thế, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ là ê chề trước cái kết quả thua cuộc đó. Thì bây giờ chính ông Nguyễn Tấn Dũng lại là thắng thế. Cái điều đó chứng tỏ rằng, thưa với anh, ông Nguyễn Tấn Dũng ngoài cái việc mà có thế lực chính trị, có sức mạnh chính trị, ông ta còn có cả những sức mạnh về kinh tế. Và sức mạnh kinh tế là quyết định. Bởi vì ông là thủ tướng, ông nắm toàn bộ cái vấn đề là kinh bang tế thế ở trong nước. Và thưa với anh, trước đây tôi còn nghe các cụ câu lạc bộ Thăng Long nói, nhưng mà chưa được cầm chứng, là khi cái Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 chuẩn bị được mở ra, thì trong cái hội nghị cuối cùng thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã gửi phong bao biếu tất cả các vị tham gia, dù là chính đại biểu, là mỗi một cái phong bì là khá lớn, nghe nói lên tới 5.000 đô.
Wow, vậy à?
Cuộc gọi của quý vị có thể đã bị gián đoạn, xin vui lòng bấm số 0 để được kết nối trở lại, kết thúc bằng phím thăng. Hoặc xin vui lòng bấm số điện thoại mới, xin đừng bấm 011, xin đừng bấm nút thoát hoặc nút
xem. Những cái âm thanh mà đừng nghe đó là do cái trung gian, cái người mà lo ở tại Hà Nội Tổng Đài đã can thiệp và ngắt cái cuộc hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Chúng tôi đừng cố gắng để nối lại đường dây, thỉnh thoảng trong những cái cuộc phỏng vấn về Việt Nam, và đặc biệt có những cái khúc khi mà người trả lời như anh Nguyễn Khắc Toàn, nó có những cái đoạn mà có lẽ là nó nhạy cảm và đụng chạm đến các cấp chính quyền ở tại Hà Nội, cho nên đã bị ngắt ngang. Mà chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả về điều này. Và quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn ở tại Hà Nội. Và cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra mà anh Nguyễn Khắc Toàn đừng trả lời là vai trò của Nguyễn Tấn Dũng sau cái hội nghị Trung ương Đảng ở Hà Nội vừa qua, thì theo những cái tin tức bên lề, những cái tin tức mà ở trong blog, những cái trang mạng, thí dụ như trang mạng Chân Dung Quyền Lực, mà người ta đồn đãi rằng chính Nguyễn Tấn Dũng đứng sau lưng đó, đã đưa ra những tin tức có liên quan đến vai trò của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bây giờ thì chúng tôi đã nối đường dây lại, được trở lại với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Không biết anh Nguyễn Khắc Toàn có nghe chúng tôi không? Nãy giờ thì chúng tôi bị cắt cái đường dây, có lẽ tổng đài cắt như thế nào đó. Chúng tôi thấy nghe tiếng của nữ chuyên viên tổng đài Hà Nội đã lên tiếng. Phải không anh?
Thưa với anh, có thể tôi đã nói đến cái vấn đề quá nhạy cảm, cho nên phía Tổng cục An ninh, Tổng cục Kỹ thuật A3 là người ta cảnh cáo, người ta không cho nói cái đoạn đó nữa.
Dạ, vâng.
Đấy, thì tôi vẫn nói với quý vị rằng là cái điện thoại của tôi là được quý vị săn sóc rất là cẩn thận, rất là kỹ, từng giây một, chứ không phải là tôi không phải được tự do lắm đâu.
Đúng vậy.
Thế thì không biết là anh nhắc lại cho tôi là tôi đã nói như đâu.
Những cái đoạn anh nói đó thì rất là thú vị và nhạy cảm. Có lẽ như vậy, ngắt đường dây khi mà anh nói rằng cái đại hội Đảng kỳ trước đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa phong bì cho một số những người mà nó có thể giá trị mỗi phong bì lên tới 5.000 Mỹ Kim lận. Thành những cái đoạn đó chúng tôi cũng nghe mà cũng kinh
ngạc. Bộ Thăng Long là người ta cũng nói với chuyện với tôi, và kể anh em an ninh đã nghỉ hưu, người ta cũng nói chuyện với tôi. Thì hiện nay cái tin này có đúng hay không, có được, đã được kiểm chứng chưa, thì thưa với quý vị tôi không dám trả lời, bởi vì tôi không phải là cái cơ quan đi xác nhận những cái tin được kiểm chứng như cái trường đó. Nhưng vào Hà Nội phần lớn là những cái tin đồn và những cái tin được mà đưa ra từ nội bộ cung đình, từ câu lạc bộ Thăng Long, từ ban bộ, từ anh em an ninh, người ta đã nghỉ hưu, đều là chính xác hết.
Vâng.
Thì qua cái việc đó thì chứng tỏ rằng, thưa với anh, thế lực của ông Dũng là rất lớn, rất mạnh. Đấy. Và thưa với anh, cái việc mà đưa biểu các vị đại biểu trong cái đại hội lần thứ 11 lần trước ấy, thì ông ấy là các doanh nghiệp biểu tặng, chứ không phải đây là một cái quỹ đen, quỹ đỏ hay là tiền túi của Nguyễn Tấn Dũng. Nó nói rất khéo léo như thế. Thế thì qua cái việc mà, thưa với anh, cái bỏ phiếu tín nhiệm ở cái hội nghị trung ương mới đây nhất vừa rồi, thì ông Dũng đã làm một cái việc rất là ngoạn mục, là ông đã lội ngược dòng. Không phải bằng cái nỗ lực là ông ấy khắc phục được nền kinh tế cất cánh đi ơi, không phải là khắc phục được cái sai lầm ông làm tổn hại cho ngân sách quốc gia là hơn 4,5 tỷ đô la trong cái vụ mà Vinasin Vinalight. Ở đây không phải. Anh Phạm Chí Dũng nói như đối với đài pháp ngữ quốc tế là chúng tôi không đồng ý một chút nào. mà đây nó chỉ nói lên là các cái thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng đã hoàn toàn thắng lợi trước những cái mưu đồ của phe ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang. Có vậy thôi, chứ không có nghĩa là ông Dũng đã khắc phục và ông ấy đã trưởng, ông ấy đã làm tốt lên cho nền kinh tế đất nước. Không phải, hoàn toàn sai. Thế thì tới đây, thưa với anh, trong cái hội, cái đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 tới đây, thì báo Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã dự đoán, đã có một bài viết khá quan trọng mà đến nỗi các đài Hoa Kỳ, đài BBC, vâng, và các trang web của các cái tổ, của các cái nước này hiện nay cũng đã dự đoán và phân tích là ông Nguyễn Tấn Dũng có rất nhiều khả năng thắng trong đại hội 12. Và điều này, thưa anh, lần trước đây tôi đã trả lời với quý vị là rất nhiều cái khả năng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trụ lại, và trụ lại ông ấy gom cả hai cái chức là chủ tịch nước và tổng bí thư vào là một, và chính là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ giữ cái vị trí đó đi theo cái mô hình của Trung Quốc. Thế nhưng mà nói rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là thân mỹ theo cái xu hướng ngả, theo cái xu hướng cải cách dân chủ đa nguyên đa đảng thân mỹ, và sẽ là người tổng thống đầu tiên theo cái đường lối của có bản thân anh chị, thì tôi không tin điều đó. Bởi vì trong nhiệm kỳ gần hơn 10 năm trời mà ông Nguyễn Tấn Dũng làm, thì ông ta đã ra lệnh và ông ta phải chịu trách nhiệm đàn áp anh em dân chủ, đấu tranh những người bất đồng chính kiến, đàn áp những người hoạt động tôn giáo nhiều nhất, nặng nề nhất. Thế làm sao một cái người thân mỹ để đi làm những chuyện đó? Thưa quý anh, cho nên là không thể, không, cái việc đó là tôi nghĩ là không phải. Và chủ yếu hiện nay là ông người ta là muốn bảo vệ cái nhóm lợi ích, trong đó có bản thân ông và con cái ông, dòng tộc ông, các đàn em thân cận của ông mà ông đã xây dựng bao nhiêu năm nay, suốt từ cơ sở, từ Kiên Giang, Rạch Giá cho đến khi ông ra nhậm chức ở Hà Nội. Đấy là chỗ đó. Vâng, thưa quý
anh. Anh Nguyễn Quốc Tài này, anh có nhắc tới chân dung quyền lực, tức là cái blog ở trong mạng này nó thì đến nó có nhiều cái bí ẩn lắm, mà chúng tôi cũng đang cố gắng tìm hiểu, thì có những cái tin đồn nói chính ông Nguyễn Tấn Dũng đứng sau lưng cái chân dung quyền lực này, bởi vì những cái tin tức này nó rất là chính xác mà phải ở những cái trong những cái nội bộ tay trong mới có được những cái tin tức như vậy. Nhưng mà mới đây nhất á, thì thấy có tin là chính Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Bắc Sơn á, thì lại đưa ra những cái lời tố cáo chân dung quyền lực, và ông khuyên là báo chí trong nước là hãy tẩy chay, đừng có tin và đừng có dựa vào và đừng có đọc cái chân dung quyền lực. Nhưng mà thật ra quân dân là chỉ có vài tháng sau xuất hiện đó thì đã có thu hút được đến cả trên 20 triệu lượt cái truy cập. Thì anh có tìm hiểu và anh có biết cái nội bộ của cái chân dung quyền lực nó xuất phát từ đâu không anh?
Thưa với anh, hiện nay thì quả thật là tôi là một người dân thấp cổ bé họng. Tôi chỉ có một số người trong nước, những người trong nước là tôi có cái suy nghĩ độc lập và dám nói trước công luận. Thế thôi, chứ còn tôi không phải là một cái cơ quan tình báo, tôi càng không phải là đảng viên cộng sản cấp cao để mà trả lời chính xác cho anh, cho quý vị biết là chân dung quyền lực là của ai. Nhưng mà tuy nhiên, khi anh hỏi thế này, thì với một tư cách là một người dân theo dõi sát cái thời cuộc, theo dõi sát cái tình hình thời sự chính trị nóng bỏng trong nước và quốc tế, thì tôi có thể tạm kết luận là chân dung quyền lực dứt khoát là phải từ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phát ra, chứ không thể nào là những người mà đấu tranh dân chủ ở trong nước, càng không thể nào là đồng bào hải ngoại, càng không thể nào là Mỹ, Anh, Pháp và những cơ quan tình báo có tiếng trên thế giới. Thế này nó phải là từ trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và phải nội bộ rất cấp cao thì mới làm được cái việc này. Bởi vì thưa với anh, ai có thể chui vào nhà Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải mà chụp với từng cái nội thất của cái xe Rolls Royce trị giá thưa với anh là hơn 2 triệu đô la? Ai có thể chui vào cái du thuyền mà trị giá tới 56 tỷ đô la mà bố con ông Phùng Quang Hải, Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải mua? Thì cái này là chỉ có phải nói nội bộ quân đội, mà cơ quan nội bộ quân đội phải là cơ quan tình báo, là Tổng cục 2 mới làm được. Tổng cục 1 cũng không làm được, Tổng cục 1 là cái tổng cục mà an ninh dân sự là của Bộ Công an, không làm được. Đấy. Thế còn những cái hồ sơ khác, ví dụ như của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, của ông Nguyễn Hòa Bình, vân vân, thì cũng phải là từ trong nội bộ họ cung cấp ra. Đấy. Mà cái nghi can số 1 hiện nay, thì người ta nghi can là thứ nhất phải là ông Nguyễn Tấn Dũng. Bởi vì trong cái trang chân dung của lục nó không hề đả động đến cái khối tài sản, những cái vụ làm ăn bê bối, tai tiếng của gia đình, của con cái, của dòng tộc của ông ấy, không có. thậm chí là còn khen ngợi khéo ông Nguyễn Tấn Dũng nữa. Thì chắc chắn là phải là một cái người mà không bị động chạm đến cái đó thì dứt khoát là họ sẽ là phải là đứng đằng sau cái vấn đề này, chứ không thể nào không ai được. Cái thứ hai, người ta cũng đồn đoán là có khả năng là cái này là ông Nguyễn Tấn Dũng đã giật dây những người thân cận của mình trong Tổng cục Quân đội, Tổng cục Tình báo Quân đội làm cái chuyện này. Và cái việc này nó lại xảy ra, thưa với anh, trong cái thềm của Hội nghị Trung ương lần, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản, và diễn ra trước cái thềm là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam các cấp ở các địa phương sẽ diễn ra trong năm nay. Thì mục đích có lẽ là, thưa anh, để họ hạ bệ, họ đánh vào những cái đối thủ mà đang tranh chức cái chức và Tổng Bí thư với ông Nguyễn Tấn Dũng. Ví dụ thế, đấy là cái khả năng phân tích của tôi. Thưa anh, còn dứt khoát không, cái này không thể nào là hải ngoại, không thể nào là từ quốc tế, và càng không thể nào là những người đối kháng, đấu tranh dân chủ ở trong nước. Phải là nội bộ từ trong. Và những cái tin tức này, thưa anh, là rất chính xác. Chính xác đến mức độ mà ban tuyên giáo và các cán bộ của Đảng, bộ máy của Đảng, của công an, của chính phủ là, thưa với anh, ngày đêm phải là cảnh báo đồng bào, cư dân trên mạng trong nước là chớ có tin, chớ có vào những cái xem này. Nhưng mà thưa với anh, họ vào như anh vừa mới nói đấy, họ truy cập lên tới là trên 20 triệu lượt rồi. Thì điều đó chứng tỏ rất quan tâm, thưa với anh, họ rất quan tâm.
Rất là đồng ý với anh Nguyễn Quốc Toàn, về chúng tôi đọc cũng kinh ngạc lắm, về cũng có những cái câu thắc mắc tương tự, không thể nào mà có được cái tin tức chính xác, những hình ảnh như thế nếu không phải là nằm ở trong cái nội bộ của những cái giới chức này. Bây giờ mình chuyển qua cái đề tài để mà thăm hỏi về một số các nhà tranh đấu ở trong nước, thì chúng tôi nghe tin là chị Hồ Thị Bích Hương cũng đương ở tù và lại còn bị hành hạ rồi bị tuyệt thực, nhưng mà ít người để ý biết tới. Trong khi đó thì có một số những cái người vẫn còn theo dõi những cái hoạt động của những cái nhà tranh đấu đã được đưa ra nước ngoài, đưa sang bên Mỹ, thí dụ như anh Cổ Huy Hòa Vũ, anh Điếu Cày, đặc biệt anh Điếu Cày sang sau này cũng đã gây chấn động trong cái sinh hoạt của cộng đồng. Lúc đầu thì anh cũng khá bị chống đối bởi vì một vài cái ngộ nhận khi anh đến phi trường, những vấn đề anh ấy cầm cái cờ, rồi sau đó anh cũng đi tham gia nhiều cái hoạt động, thí dụ lên Hoa Tịnh Đốn hay là đi biểu tình ở nhiều nơi. Nhưng mà cái chủ trương của anh Điếu Cày đó, anh có viết cái loạt bài và cũng nặng là cái đề nghị là vấn đề là hòa hợp và hòa giải, và ông ấy cũng bị khá là một số các nhà tranh đấu ở nước ngoài này tấn công về cái quan điểm của anh ấy, và cho rằng anh ấy vẫn còn lưu luyến đến cái chế độ cộng sản. Thì từ trong nước thì anh Nguyễn Quốc Toàn cũng là một nhà báo, thì anh nghĩ sao? Và anh Điếu Cày cũng đã từng là một nhà báo, đã từng chủ trương chí tự do. Anh Nguyễn Quốc Toàn ạ.
Vâng, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này của anh với hai nội dung. Trước hết thì tôi phải nói về trường hợp Hồ Thị Bích Hương. Thì thưa với anh, cách đây được khoảng 10 ngày thì chị Hồ Thị Lan từ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An có gọi điện ra cho tôi, báo tin cho tôi biết rằng là Hồ Thị Bích Hương đã bị chuyển ra trại Thanh Xuân, còn gọi là trại T16 ở Bình Đà, đường vào Chùa Hương. Thưa với anh, trại này thì giam hầu hết những cán bộ cấp cao sai phạm về kinh tế của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Thưa với anh, thế thì Hồ Bích Hương bị chuyển sang đây thì cũng là những cái trường hợp mà chuyển trại khác, ví dụ như ông Nguyễn Xuân Nghĩa từ trại Nam Hà phải chuyển vào trong Nghệ An, rồi Lê Quốc Quân từ chuyển từ ngoài Bắc để vào trong trại Am Điểm Quảng Ngãi, vân vân. Thế thì những cái trường hợp mà thưa với anh mà cũng không cúi đầu nhận tội mà bất khuất mà vào trong ấy còn tiếp tục đấu tranh với quản giáo, với trại giam, không chịu xin khoan hồng, thì thưa với anh là sẽ bị Bộ Công an chuyển đi rất xa, xa với gia đình để gây khó khăn cho cái việc tiếp tế và thăm nom. Thế trường hợp Hồ Thị Bích Hương thì lần này là Hồ Bích Hương là tù lần thứ 3. Hai lần trước thì giam ở trại Thanh Chương, thưa với anh, rồi trại Nghệ An mà thôi. Nhưng mà lần này Hồ Bích Hương thì đã bị giam ở trại 5 Yên Định Thanh Hóa. Nhưng mà vì đấu tranh rất là mạnh, thế cho nên và không nhận tội, thậm chí vào trong ấy là thưa với anh tiếp tục dẫn đầu các cái cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù và rất bất khuất. Và công an thì trong ý thì thường nhiều hành hạ ngược đãi thì rất cũng nặng nề, thường xuyên Hồ Bích Hương phải nằm trạm xá chứ không phải đi lao động. vì sức khỏe rất là yếu. Thưa với anh thì khi mà chuyển sang ngoài này thì Hồ Bích công an đã có một cái hành vi trả đũa, trả thù Hồ Bích Khương, đó là không cho mang đồ đạc, những cái tư trang cần thiết phục vụ cho phụ nữ, rồi phục vụ con người, ví dụ bàn chải đánh răng, khăn mặt, quần áo thay, rồi những cái đồ đạc mà sẵn có của gia đình gửi vào là không cho mang đi. Cái việc này là cái việc mà công an trại giam Nam Đàn Nghệ An, Thanh Chương Nghệ An, Lào Thanh Hóa vân vân là hoàn toàn sai. Người ta có sai phạm cái gì thì tóm lại là cũng phải quy theo cái quy định của trại giam trong nước, của tổng cục trại giam cục 8 đấy, là phải là cho người ta đầy đủ. Các cái tù hình sự còn được nữa, huống chi là những cái tù chính trị như Hồ Thị Bích Khương. Cho nên là Hồ Bích Khương hiện nay đang tuyệt thực đến ngày 6. Và đêm hôm qua tôi gọi điện cho chị Hồ Thị Lan thì chị cho biết là hai bác cháu, tức là chị Hồ Thị Lan là chị ruột và cháu Nguyễn Trung Đức là con trai, thăm Hồ Bích Khương trong cái trại giam Thanh Xuân T16 ở Bình Đà, Bình Đà Hà Tây cũ, cách Hà Nội vào khoảng gần 20 cây số, nói rằng là Hồ Bích Khương đi không vững, xanh lạ, xanh mệt lạ, và người chỉ còn một nửa thân thôi, da bọc xương, và không biết liệu có sống sót được trong những cái ngày tháng tới không. Đấy là tình trạng rất nguy hiểm của Hồ Thị Bích Khương. Thế thì thông qua cái làn sóng của Quý Đại thì tôi cũng kêu gọi là dư luận lên án phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, phía công an Việt Nam là phải đối xử thật tốt, đúng theo cái quy định ở trong nước, là trả lại tất cả những đồ đạc tư trang cho Hồ Thị Bích Khương. Để người, và đồng thời nếu như người tù này mà có mệnh hệ gì thì họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Và trước mắt thì phải bây giờ là phải đem những tư trang từ trong Thanh Hóa trả lại cho Hồ Bích Khương để cô ấy chấm dứt tuyệt thực, và đồng thời là khôi phục, đưa đi bệnh viện để mà khôi phục lại cái sức khỏe cho Hồ Thị Bích Khương. Còn Hồ Bích Khương án thì thưa các anh là 5 năm và 3 năm quản chế, thì có lẽ từ nay đến đầu năm 2016 thì cô cũng xét lại hết án được trở về. Sức khỏe hiện nay rất là xuống, rất là mòn mỏi, rất là tệ hại vì sau 3 lần tù tổng cộng lên tới mười mấy năm. Thưa các anh, thì còn một trường hợp khác cũng qua cô Trần Thị Hồng là vợ mục sư Nguyễn Công Chính từ trong Gia Lai, Đắk Lắk, Gia Lai cũng gọi điện cho tôi thì có nói rằng là công an ở trong đó cũng đối xử không được tốt với mục sư Nguyễn Công Chính. Còn Nguyễn Công Chính thì hiện nay là ngoài cái việc gửi lời hỏi thăm tôi thì và các anh em khác thì cũng cho biết rằng vẫn giữ vững tinh thần đấu tranh, thường xuyên bị hành kiểm cải tạo xếp loại kém. Đấy. Và khi tôi đặt vấn đề nếu như mà chính phủ, công an Hà Nội mà có nêu cái vấn đề gợi ý là cho Nguyễn Công Chính đi nước ngoài thì cũng ở trong nước anh em và cả cá nhân tôi cũng hoàn toàn đồng ý để cho Nguyễn Công Chính được đi nước ngoài để chữa bệnh, cũng như là sau đó sẽ đoàn tụ gia đình. Bởi vì còn ở Gia Lai, còn ở Tây Nguyên, còn ở trong nước, và với cái trường hợp như thế này thì phía nhà cầm quyền họ sẽ hành hạ rất là khổ sở. Nhưng mà cô Trần Thị Hồng đã khẳng định là không đi đâu cả. Nguyễn Công Chính cũng như cả gia đình sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam, ở trong tù để đấu tranh cho đến ngày mà nhà cầm quyền sẽ tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do, tôn giáo của nhân dân Tây Nguyên cũng như là đồng bào trong nước. Đấy, thì đấy là một cái ý chí bất khuất rất là lẫm liệt và rất là đáng tuyên dương của gia đình Trần Thị Hồng của Nguyễn Công Chính.
Vâng, cảm ơn anh.
Và nội dung thứ hai, tôi muốn trả lời với anh là về vấn đề điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thì đúng rằng là khi anh điếu cày sang đó thì anh có nêu rất nhiều lần trong các cuộc họp báo và những cái cuộc mà gặp gỡ đồng bào về vấn đề là đề nghị đồng bào hãy khép lại quá khứ đau buồn của cái cuộc chiến tranh Nam Việt Nam trước đây với phía miền Bắc, với phía Đảng Cộng sản, và mở ra cái con đường hòa hợp, hòa giải dân tộc. Thế thì thưa với anh, trước cái đề xuất của Điếu Cày và cái phát biểu của Điếu Cày thì đã bị rất nhiều những người đấu tranh, những người chống cộng bên đó là đánh phá và trụ mũ cho Điếu Cày là cái người mà đã làm cái công tác tuyên vận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên vận nghị quyết 36. Thế thì nhiều người thắc mắc hỏi tại sao lại anh Điếu Cày nêu một cái ý kiến rất thiện chí, đó là khép lại quá khứ, mở ra tương lai, hoa giải dân tộc, thì tại lại là bị đánh phá như thế. Thì tôi xin thưa với anh rằng anh Điếu Cày nêu, nhưng mà anh nghĩ lại nêu không đúng chỗ, và không phải đối tượng Điếu Cày nêu nên làm cái việc này. Thực ra vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc là phải là vấn đề của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền đã gây ra một cái sai trái cho nhân dân, cho đồng bào một cái quốc gia nào đó, thì nhà cầm quyền bây giờ muốn khép lại quá khứ đó, thì nhà cầm quyền, thưa với anh, phải nêu cái vấn đề này ra. Ngoài cái việc nêu ra bằng phát biểu, bằng bài viết, bằng những tuyên bố đại diện cho đảng cầm quyền, cho chính quyền, thì phải có những cái bước đi thực tế, chứng tỏ mình có lòng thành sửa chữa những sai lầm, những khuyết điểm, những tội lỗi mà mình đã gây cho đồng bào. Thế thì Điếu Cày thì là người đâu có phải gây ra cái cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam, mà Điếu Cày phải nêu cái vấn đề đó hộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đấy vấn đề là đồng bào, là đồng bào chống đối anh ở cái đó. Vấn đề là hòa hợp hòa giải dân tộc thì phải ra chính Đảng Cộng sản nêu ra vấn đề này. Đảng Cộng sản đã có những cái sai lầm trong cái cuộc dùng bạo lực để mà thống nhất đất nước bằng con đường sắt máu như thế, thì Đảng Cộng sản nhận thấy sai lầm của mình, ăn năn hối lỗi trước đồng bào, nêu vấn đề này để mà làm lành lại cái vết thương, cái vết đau của dân tộc mà chính Đảng Cộng sản đã tạo ra. Cũng giống như cái trường hợp mà chế độ apartheid ở Nam Phi, thì ông De Klerk là người đã chia cái bàn tay thân ái, hữu nghị, hữu hảo với mặt trận dân tộc Nam Phi, ANC của Tổng thống, lãnh tù Nelson Mandela. Cho nên đã được tất cả những người da đen và những người da trắng tiến bộ, họ chào đón và họ ghi nhận cái công lao đó. Quốc tế cũng đã thưởng vinh danh hai cái người đem lại hòa bình và xóa bỏ cái chế độ phân biệt apartheid ở Nam Phi. Thì rõ ràng vấn đề đó là vấn đề phải là một cái việc làm rất tích cực của Tổng thống và nhà cầm quyền da trắng ở Nam Phi. Vấn đề đó rất là rõ ràng. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là, một cái ví dụ thứ hai nữa ở Biên Điện. Thưa với anh, Tổng thống Thiên Xuyên thay mặt cái nhóm cầm quân Việt, chính quyền quân Việt, quân sự độc tài, bị lên án và nguyền rủa mấy chục năm và gây rất nhiều tội ác cho nhân dân Biên Điện, kể cả thảm sát bằng máu và hàng ngàn sinh mạng đã chết. Thì chính tập đoàn quân sự Biên Điện, họ đã chủ động khép lại quá khứ, họ đã ăn năn hối cải, họ đã dân chủ hóa đất nước theo cái lộ trình của Mỹ và châu Âu cũng như toàn bộ cộng đồng thế giới nêu ra. Và họ đã thả rất nhiều tù chính trị, họ đã để cho lãnh tù Aung San Suu Kyi, là lãnh tù của Liên đoàn Dân chủ Miến Điện, được tham gia tranh cử trong quốc hội. Và tới đây có thể nó họ sẽ xóa sửa đổi hiến pháp để được bà có thể tham gia tranh cử tổng thống. Thế đấy là những cái việc làm rất cụ thể của nhà cầm quyền. Thế thì Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thực hiện hòa hợp hòa giải thì cũng phải có những bước đi tương tự. Và việc này Đảng Cộng sản phải làm, chứ không phải anh Điếu Cày làm. Cho nên là đồng bào phản ứng lại thì tôi thấy nó cũng có những cái cơ sở xác đáng.
Đúng như vậy, thưa anh, chính Đảng Cộng sản là cái cơ quan, là cái đảng đã gây ra cái sự bất ổn cho dân tộc và tạo ra những cái thảm hại. Thì muốn hòa dập thì họ phải lên tiếng, họ phải xin lỗi, họ phải nhận lỗi trước.
Vâng,
đến đây thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Xin cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn rất nhiều đã luôn cộng tác, mặc dù rằng là cộng tác với cái đài ở hải ngoại như chúng tôi. Chắc là anh cũng có những cái rắc rối cho đến bản thân cá nhân trong cái đời sống gia đình của anh. Ngoài cái chuyện mà khi anh nói đoạn nhạy cảm thì bị cắt đường dây, thì chúng tôi cũng nghe nói là cũng có lần anh bị công an gọi lên để hỏi thăm về những cái buổi mà chúng ta nói chuyện như thế này. Thì chúng tôi rất là ngưỡng mộ cái tinh thần kiên trì can đảm của anh để nêu ra những cái tiếng nói từ trong nước vọng ra hải ngoại, xuyên qua những cái hệ thống phát thanh ở bên ngoài như thế này. Và xin chúc anh một cái mùa sắp tới Tết được bình an trong gia đình, cũng như là mọi sự an ninh của anh được bảo toàn. Anh xin anh có đôi lời chào thính giả trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Vâng, chỉ còn ít ngày nữa thì sẽ là ngày Tết đến, Tết của dân tộc. Thì đồng bào hải ngoại vẫn còn phải xa quê hương, chưa được đoàn tụ dưới cái mái nhà chung Việt Nam. Thì đấy là một cái điều đáng tiếc và điều đáng buồn cho dân tộc và đất nước chúng ta. Nhưng tôi tin chắc rằng, thưa các anh, sẽ có một ngày mà đồng bào hải ngoại và đồng bào trong nước sẽ được đoàn tụ để mà chung tay xây dựng đất nước sau bao nhiêu năm phân ly, chia rẽ và hận thù. Và thưa với anh, tôi cũng nhân dịp mà sắp Tết và năm Ất Mùi đến thì tôi cũng kính chúc đồng bào là làm ăn khấm khá, hạnh phúc, và đồng thời là luôn luôn có những đóng góp thiết thực cho cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa Việt Nam, đòi thực hiện nhân quyền của nước nhà nhiều thăng tiến và nhiều thành tựu. Xin tạm biệt và cảm ơn mọi người.
Vâng.
Cảm ơn anh Trương Phục.
Và hy vọng có ngày được giáp mặt, được gặp mặt anh Nguyễn Khắc Toàn trong cái hoàn cảnh đất nước thay đổi. Thế nào chắc cũng có ngày đó phải không anh?
Vâng, chắc chắn.
Vâng, xin kính chào anh.